Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2024, tức ngày 9 tháng 4 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ yêu cầu chậm nhất là ngày mai phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm tiếp công dân trực tuyến với Ban tiếp dân công dân Trung ương. 30.000 lượt doanh nhân doanh nghiệp sẽ được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ kết nối hợp tác quốc tế. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn trong tình trạng nguy kịch. Lãnh đạo thế giới lên án vụ ám sát. Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới. Chương trình của bình luận nhan đề thi hành án hành chính để người dân không còn phải mong mỏi đợi chờ công lý được thực thi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Trong đó, chậm nhất ngày mai 17 tháng 5, công bố quyết định thanh tra thị trường vàng, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá và cạnh tranh không đúng quy định.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương có liên quan, khẩn trương hoàn thiện ban hành kế hoạch thanh tra chậm nhất ngày mai 17 tháng 5, phải công bố quyết định thanh tra theo quy định để thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, các cửa hàng đại lý phân phối mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh vàng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng năm này. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 này, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cũng liên quan đến việc quản lý thị trường vàng, Cục Quản lý Thị trường Cà Mau vừa xử phạt hành chính đối với 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn vì vi phạm giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 272 triệu đồng. Đối với 2 doanh nghiệp vi phạm về niêm yết giá, đội quản lý thị trường số 6 cũng đã tiến hành xử phạt mỗi doanh nghiệp 1 triệu rưỡi đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thành phố. Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến tới trụ sở tiếp công dân Trung ương. Và đây là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến với Ban tiếp công dân Trung ương.
Thực hiện thí điểm tiếp công dân trực tuyến với Ban tiếp công dân Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được phản ánh kiến nghị với Ban tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội. Đồng thời, khi triển khai tiếp công dân trực tuyến thì sự chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh phải được thông suốt, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, tạo thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái tiếp tục thí điểm kết nối trực tuyến với trụ sở tiếp công dân Trung ương, lịch kết nối tiếp công dân trực tuyến vào các ngày mùng 1 và 15 hàng tháng.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết trong năm nay sẽ triển khai chương trình hành động cụ thể và rất quyết liệt, trong đó trước mắt tập trung hỗ trợ kết nối hợp tác quốc tế cho khoảng 30.000 lượt doanh nhân doanh nghiệp.
Ngoài việc hỗ trợ các doanh nhân doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các tổ chức, diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao vị thế nhằm đảm bảo lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, thì ở trong nước, VCCI cũng đang xây dựng và vận hành nền tảng kết nối đầu tư, hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, thành phố như thu hút đầu tư xanh, kết nối nhà đầu tư với tỉnh, tư vấn và quản trị, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin, tư vấn kỹ thuật và chuyên môn nhằm cải thiện chất lượng kinh tế địa phương. Bằng việc hình thành các hội đồng doanh nghiệp theo vùng miền sẽ là điểm tựa để phát triển những liên kết vùng, giúp thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp tại địa phương mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án thí điểm huy động sự tham gia quản lý về hè đô thị của các hộ dân trên địa bàn thành phố. Phạm vi giao tham gia quản lý là vỉa hè hiện trạng trước mặt tiền của cơ quan, tổ chức và hộ gia đình.
Theo đề án, Đà Nẵng triển khai thí điểm trên một số tuyến đường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Triều và Ngũ Hành Sơn. Mục tiêu của đề án là tăng cường ý thức trách nhiệm của người dân, huy động nguồn lực xã hội tham gia cùng nhà nước quản lý, sửa chữa vỉa hè, không để bị lấn chiếm, kinh doanh, buôn bán trái phép. Đáng chú ý, hộ gia đình tham gia quản lý vỉa hè còn được phép sửa chữa, chỉnh trang vỉa hè khi có kinh phí đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép thi công. Thời gian thực hiện thí điểm đề án từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 năm 2024 khai mạc tối qua tại Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới, thị trấn A Lưới với nhiều hoạt động thu hút người dân du khách. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
Định kỳ tổ chức 2 năm một lần Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay thu hút hơn 450 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, không chuyên đến từ 11 đội nghệ thuật quần chúng, thể dục thể thao của các chiến sĩ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và đồng bào các dân tộc Paco, Pahi, Cơ Tu, Tà Ôi trong tỉnh. Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5, các đội nghệ thuật quần chúng phục vụ du khách và người dân nhiều tiết mục dân ca, dân nhạc, dân vũ, trang phục dân tộc và các trận thi đấu tranh tài của năm môn thể thao dân tộc gồm bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Bên cạnh đó là các hoạt động trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, liên hoan ẩm thực, các hoạt động trưng bày triển lãm về những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay là việc tái hiện lễ hội Tắc Ca Con, tức là lễ hội cúng thần núi của đồng bào Cơ Tu huyện A Lưới. Đây là lễ hội truyền thống của bà con Cơ Tu cúng tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối trong phạm vi làng Cai Quảng đã ban tặng cho con cháu làng bản cuộc sống ấm no hạnh phúc, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an. Bà Lê Thị Thêm, trưởng phòng Văn hóa Thể thao huyện A Lưới cho biết.
Huyện A Lưới đã tái hiện rất là nhiều lễ hội của các dân tộc Paco, Tà Ôi. Và trong đợt này thì của Cơ Tu thì tái hiện lần đầu tiên một lễ hội cũng khá là mới, đặc sắc, tập trung để mà tổ chức thực hiện. Người thực hiện cũng là các nghệ nhân của đồng bào Cơ Tu.
Tiếp theo là một số tin tức trong lĩnh vực y tế. Ba loại vaccine quan trọng là vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, zona thần kinh và 23 tuyếp phế cầu thế hệ mới vừa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đây là ba loại vaccine đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Vaccine Quenga phòng sốt xuất huyết do hãng dược phẩm Takeda của Nhật Bản sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 80%, chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Vaccine Shingrix phòng bệnh zona thần kinh do hãng dược phẩm GSK của Bỉ sản xuất có hiệu lực trên 97% dành cho người từ 50 tuổi trở lên với sức khỏe bình thường hoặc cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc zona có tình trạng suy giảm miễn dịch, lịch tiêm hai mũi cách nhau từ 2 đến 6 tháng. Vaccine Pneumovax 23 do hãng dược phẩm MSD của Mỹ sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 90% dành cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn với lịch tiêm một mũi. Ba loại vaccine này đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc cấp phép tại Việt Nam là một tin rất đáng mừng cho người dân.
Tối qua, tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Trước đó, một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tối 12 tháng 5 tại thành phố Phan Thiết khiến 51 người trong đoàn 750 du khách bị đau bụng với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, phải nhập viện và theo dõi. Cũng tối qua, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận điều trị cho gần 100 công nhân với các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom bắt đầu tiếp nhận gần 100 công nhân của công ty Đê Trang đóng tại khu công nghiệp Sang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói. Trước đó, chiều cùng ngày, những công nhân này đã ăn bánh đa và mì Quảng. Trong gần 100 bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc, hiện có hơn 60 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Một số bệnh nhân đã kiểm tra lấy thuốc và về theo dõi sức khỏe tại nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh khiến hơn 500 người phải nhập viện điều trị.
Thưa quý vị và các bạn, để người dân có thêm thu nhập, có nơi trao đổi các sản phẩm nông sản, quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè gần xa, nhiều loại hình sáng tạo đã hình thành. Mới đây, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chợ đồng quê trên cánh đồng lúa của Hợp tác xã.
Chợ Đồng Quê đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan và thưởng thức ẩm thực, qua đó góp phần giúp các thành viên hợp tác xã tăng thu nhập, tạo thêm điểm vui chơi, giải trí cho du khách và người dân địa phương. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
Những ngày này, đến với chợ quê do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi mới khởi xướng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp cảnh mua bán tấp nập. Ngoài việc thưởng thức các món ăn dân dã, khi đến với chợ Đồng Quê, du khách và người dân còn có dịp giao lưu đờn ca tài tử trên cánh đồng lúa đang ngã sang màu vàng. Đây được xem là cảm xúc khó quên với du khách khi đến với chợ quê. Chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, ngụ ấp 5 xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, tham gia chợ Đồng Quê phấn khởi, cho biết.
Em cảm thấy rất là vui và phấn khởi vì xã mình thấy được phát triển, được mở phiên chợ quê. Và em được giao lưu học hỏi, rồi gắn kết như tình làng nghĩa xóm hơn, giao lưu học hỏi những cái mới lạ hơn.
Chị Hồ Thị Phước Hoàng, ấp 5 xã Mỹ Đông, vui mừng khi chợ Đồng Quê được mở, tạo thêm cơ hội, nguồn thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã.
Nói là làm nông nghiệp là không có thời gian rảnh, cho nên là đầu tất bật tối, nhưng mà ngược lại đối với bây giờ đã vô một cái cánh đồng mẫu rồi, cánh đồng hiện đại rồi, là người vô một cái làng thông minh nữa. Làm bằng máy là nhiều, làm bằng tay thì nó ít, có thời gian rảnh rỗi rồi thành lập cái chợ quê như vậy để cho bà con nông dân ở đây trong cái làng thông minh ở hợp tác xã này để có công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, hướng tới mục tiêu từng bước khai thác hết tiềm năng lợi thế để đem lại giá trị gia tăng cho các thành viên trong hợp tác xã.
Chợ quê này chỉ có một cái dịch vụ thôi, mà cái hướng tới quan trọng nhất là vận động bà con làm theo cái hướng hữu cơ trong cái sản xuất nông nghiệp. Cái thứ hai nữa thì có thể là tới lúa cá, rồi lúa vịt, giá trị gia tăng, thì cái đó là một cái quan trọng nhất theo cái dưới thị trường. Tất cả tới đây thì cũng có cái kế hoạch làm đa dịch vụ, như là làm nhà máy, lao bóng gạo, rồi trà lúa gạo luôn, làm an toàn, gạo an toàn để đóng gói xuất khẩu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu trong cuộc họp báo tối qua theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak cho biết Thủ tướng Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Vụ tấn công xảy ra khi chiến dịch vận động chính trị đang nóng lên 3 tuần trước cuộc bầu cử toàn châu Âu để chọn ra các nhà lập pháp trong Nghị viện châu Âu. Cơ quan chức năng cho biết các bác sĩ vẫn đang chiến đấu để giành lấy sự sống cho nhà lãnh đạo thân Nga 59 tuổi. Theo một số nguồn tin địa phương cho biết, danh tính kẻ tấn công được xác định là Juraj Sintula, sinh năm 1953, là người ủng hộ đảng đối lập tiến bộ Slovakia. Dự kiến trong ngày mai, cơ quan chức năng sẽ công bố thêm chi tiết vụ việc này.
Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và chính phủ nhiều nước đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này, đồng thời khẳng định bạo lực không được phép và cũng không có chỗ trong chính trị. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Vụ tấn công đã khiến Thủ tướng Fico bị thương nặng. Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là hành vi tấn công nhằm vào nền dân chủ. Tất cả chúng ta đều bị sốc trước cuộc tấn công khủng khiếp và tàn ác nhằm vào Thủ tướng Robert Fico. Những lời lẽ đầy thù hận mà chúng ta chứng kiến trong xã hội sẽ dẫn đến những hành vi thù hận. Vì vậy, xin đừng phán xét vội vàng và hãy nghĩ đến điều quan trọng nhất lúc này là Thủ tướng Robert Fico sẽ hồi phục càng sớm càng tốt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cực lực lên án vụ tấn công hèn hạ nhằm vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Trong khi đó, chia sẻ trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đều nhấn mạnh những hành động bạo lực cần phải bị ngăn chặn. Trong bức điện gửi tới Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả vụ nổ súng tấn công ông Fico là một tội ác ghê tởm, đồng thời bày tỏ hy vọng Thủ tướng Slovakia sẽ nhanh chóng bình phục. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày lên án vụ nổ súng đe dọa tính mạng của Thủ tướng Fico là hành vi bạo lực khủng khiếp, đồng thời cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Slovakia sẵn sàng hỗ trợ chính quyền nước này nếu có yêu cầu. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, một cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được, và tôi tin rằng đây là điều cần phải có sự nhất trí rộng rãi rằng bạo lực là không được phép. Sử dụng bạo lực để thể hiện những quan điểm khác biệt không phải là đặc trưng của dân chủ, và điều đó vẫn luôn là như vậy.
Chính phủ Pháp hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này. Biểu tình và bạo lực nổ ra khi Hạ viện Pháp bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép cư dân Pháp đã sinh sống ở New Caledonia trong vòng một thập kỷ có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Những người biểu tình quá khích đã đốt phá xe cộ, cơ sở kinh doanh và cướp phá các cửa hàng khiến các trường học phải đóng cửa. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ bạo lực. Chính phủ Pháp hôm qua đã triển khai thêm 500 cảnh sát đến hỗ trợ, 1.800 nhân viên thực thi pháp luật được huy động tại chỗ để ổn định tình hình. Người phát ngôn chính phủ Pháp Prika Tevano cho biết, sắc lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ trao cho chính phủ quyền lực đặc biệt để khôi phục trật tự.
Theo yêu cầu của Tổng thống nước Cộng Hòa, tại cuộc họp nội các mới đây, Thủ tướng đã công bố sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và giải quyết những hành vi vi phạm trật tự công cộng ở New Caledonia. Sắc lệnh sẽ tăng quyền hạn nhà nước trong việc đảm bảo trật tự, an ninh và đặc biệt sẽ có thể áp đặt lệnh cấm đi lại, quản thúc tại gia và khám xét. Thay mặt chính phủ, tôi một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế và bình tĩnh.
Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 15 tháng 5 đã thống nhất sẽ tranh luận hai lần trước tổng tuyển cử. Đây là một trong những cuộc tranh luận trực tiếp sớm nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ giữa ứng cử viên hàng đầu của hai đảng. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đã thống nhất tham gia cuộc tranh luận do CNN chủ trì ngày 27 tháng 6 và cuộc tranh luận do hãng tin tức ABC News chủ trì ngày 10 tháng 9. Hai bên đã đi đến thống nhất chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden thách thức đối thủ của mình ra tranh luận. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump gần như đã chắc chắn trở thành đại diện chính thức của hai đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Thông thường, các cuộc tranh luận sẽ được tổ chức sau khi hai đảng chính thức đề cử đại diện của mình ra tranh cử.
Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tin của phóng viên Phạm Huân.
Giới chức địa phương cho biết 2,1 triệu người ở bang cực nam Brazil, Rio Grande do Sul, đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày gần đây. Ít nhất 149 người đã được xác nhận tử vong, 124 người vẫn mất tích và khoảng 155.000 ngôi nhà bị phá hủy. Mưa lớn được dự báo vẫn tiếp tục, trong khi đó, mực nước của con sông chính của bang dự kiến có thể lên tới hơn 5 mét trong những ngày tới. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 14 tháng 5 đã có cuộc điện đàm với cố vấn của Tổng thống Brazil, Celso Amorim. Qua đó tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ Brazil mọi nguồn lực cần thiết nhằm ứng phó với hậu quả thiên tai.
Passinho, một phong cách vũ đạo được trẻ em ở các khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil sáng tạo vào những năm 2000, đã được các nhà lập pháp ở bang này công bố là di sản văn hóa phi vật thể. Công bố này thực sự mang lại một nguồn cảm hứng đổi đời cho giới trẻ trong các khu ổ chuột nghèo ở đây. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
Passinho khởi đầu bằng những động tác chân khéo léo, những bước tới lui mạnh mẽ, nhịp độ theo điệu nhạc funk của Brazil. Sau đó, nó áp dụng cho các động tác từ breakdance, samba, frevo để tạo thành một điệu vũ độc đáo cho trẻ em quanh các khu lao động nghèo ở Rio de Janeiro. Vũ công kiêm biên đạo múa Vanci de Oliveira, 23 tuổi, cho biết.
Vũ điệu Passinho trong cuộc đời tôi là nền tảng của mọi thứ tôi có. Đó là nơi tôi xoay sở để kiếm kế sinh nhai. Đó cũng là nơi tôi có thể cho mọi người thấy niềm vui của mình và xả stress. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong chính điệu nhảy Passinho.
Passinho đã vượt ra ngoài khuôn khổ của các khu ổ chuột, các bữa tiệc vui nhộn trong cộng đồng. Các vũ công không chuyên bắt đầu xuất hiện trên truyền hình chính thống và thu hút sự chú ý trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Rio năm 2016. Nhà sản xuất người Brazil Julio Ludemir nhận định.
Passinho là điệu nhảy mang đặc trưng tổng hòa từ tất cả các điệu nhảy. Đó là sự giao thoa những ảnh hưởng văn hóa được trẻ em từ vùng ngoại vi hấp thụ khi chúng kết nối với thế giới thông qua mạng xã hội, trong các quán cà phê Internet.
Với trẻ em nghèo ở Rio de Janeiro, nơi nổi tiếng với các khu ổ chuột và là nơi ẩn náu của giới tội phạm, điệu nhảy Passinho cũng trở thành một lối đi mới bên cạnh việc rơi vào tội phạm hay những giấc mơ không lối thoát. Passinho đã được Hội đồng lập pháp của Rio de Janeiro tuyên bố là di sản cấp bang vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Việc được công nhận di sản sẽ củng cố thế hệ vũ công Passinho đầu tiên như một nguồn cảm hứng cho giới trẻ trong các khu ổ chuột nghèo ở Rio de Janeiro.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Liên đoàn quần vợt Việt Nam vừa thông báo danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 6 tới tại Jordani. Trong danh sách này, Lý Hoàng Nam, 27 tuổi, là người nhiều tuổi nhất trong số các vận động viên, còn lại là các tay vợt sinh sau năm 2002. Loạt trận thuộc vòng 19 V-League 2023-2024 sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19 tháng 5 tới. Ở vòng đấu này, ban tổ chức sẽ áp dụng VAR ở 4 trận đấu là Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội FC gặp LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An gặp Khánh Hòa và Thể Công Viettel gặp Thép Xanh Nam Định. Tại vòng 34, đá bù giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cùng thời điểm Chelsea gặp Brighton khá thú vị khi cặp Manchester United gặp Newcastle cũng được tổ chức và hai cặp đấu này hoàn toàn có thể định đoạt tấm vé dự Europa League Conference League Cúp C3 châu Âu mùa tới. Kết quả cuối cùng, Brighton đã để thua đội khách Chelsea với tỷ số 1-2, còn Manchester United có chiến thắng 3-2 trước Newcastle. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024, Tòa án các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự gần 1.400 bản án, quyết định hành chính. Trong số này mới có 400 việc được thi hành. Còn hàng nghìn bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành xong. Trong đó có không ít bản án, người phải thi hành án là Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã tồn đọng nhiều năm nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm. Đây là số liệu được nêu ra trong báo cáo mới đây của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn thuộc lĩnh vực tư pháp gửi đến Quốc hội. Biên tập viên Nghiêm Hùng có bài bình luận thi hành án hành chính để người dân không còn phải mong mỏi đợi chờ công lý được thực thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo đuổi khiếu kiện án hành chính đã là một chặng đường dài, đầy gian nan vất vả với người dân. Khi được tòa án tuyên thắng kiện, những tưởng rằng quyền lợi chính đáng sẽ được đảm bảo. Nhưng không, người dân lại phải mon mỏi chờ đợi bản án, quyết định hành chính được thi hành. Và không ít vụ việc, người dân phải chờ đợi trong vô vọng với khoảng thời gian dài vô tận. Cực chẳng đã, nhiều người đi hết cơ quan này đến cơ quan nọ để cầu cứu, mong những bản án, quyết định hành chính đã được tòa án tuyên sẽ sớm được thực thi. Nhưng rồi càng chờ càng chẳng thấy đâu. Hiện nay, Đảng, Nhà nước ta đang tăng cường đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong đó, thượng tôn pháp luật là yếu tố cốt lõi, đòi hỏi các tổ chức cá nhân phải tuân thủ pháp luật nghiêm túc, triệt để. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, các cơ quan nhà nước phải là những tấm gương mẫu mực trong việc thực thi pháp luật. Thi hành bản án, quyết định hành chính là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa những phán quyết của tòa án vào thực tiễn cuộc sống. Cũng chính là việc thực thi pháp luật nên cần được thực hiện nghiêm túc cũng là lẽ đương nhiên. Ý nghĩa là vậy, quan trọng là vậy. Nhưng chớ trêu thay, việc tuân thủ bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của không ít cán bộ, cơ quan nhà nước, kể cả lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh còn bị xem nhẹ. Đủ mọi lý do được viện dẫn như lỗi về cơ chế, bất cập về pháp luật, bản án, quyết định hành chính của tòa án tuyên chưa rõ ràng. Nhưng trong đó có một nguyên nhân ít được nhắc đến, đó chính là ý thức của chính những vị cán bộ phải thi hành án. Trong vô vàn những công việc phải giải quyết hàng ngày, việc thi hành các bản án, quyết định hành chính có lẽ họ coi là quá nhỏ nên cũng chẳng cần dành nhiều tâm tư và công sức. Việc xem nhẹ không thi hành bản án, quyết định hành chính là như vậy. Suy cho cùng là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại lợi ích chính đáng của người dân, trật tự, an toàn xã hội. Đó cũng chính là hành vi thiếu tôn trọng nhân dân. Cũng cần đáng nói là, tuy tình trạng thi hành bản án, quyết định hành chính chậm trễ như vậy đã diễn ra nhiều năm, nhưng đến nay, chưa có trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền nào trong cơ quan nhà nước bị xử lý trách nhiệm do chậm hoặc không thi hành bản án hay là quyết định hành chính. Đã đến lúc cần có cơ chế xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định hành chính, bởi khi có một chế tài đủ mạnh đủ răn đe mới có thể phần nào khắc phục tình trạng chây ỳ thi hành án hành chính, để người dân không còn phải mon mỏi đợi chờ công lý được thực thi.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề thi hành án hành chính để người dân không còn phải mon mỏi đợi chờ công lý được thực thi. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan chậm nhất ngày mai phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định. Bộ Tài chính thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 này, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là đơn địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm tiếp công dân trực tuyến với Ban Tiếp công dân Trung ương. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho người dân được kiến nghị với Ban Tiếp công dân Trung ương mà còn đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Đương kim Tổng thống Joe Biden và ứng viên Tổng thống Donald Trump đã nhận lời tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do kênh truyền hình CNN chủ trì vào ngày 27 tháng 6 tới. Đây là một trong những cuộc tranh luận trực tiếp sớm nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ giữa ứng cử viên hàng đầu của hai đảng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.